Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Vi Luật Tần. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Hai, ngày 25 tháng 6 năm 2012, gồm có suy niệm đời Chúa, tin quan trọng tuần qua, tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo, học hỏi phụng vụ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hòa Minh. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 7, câu 1 đến câu 5. Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Anh em đóng bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đóng anh em bằng đấu ấy. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Quý vị và các bạn thân mến, có một đàn sĩ cao niên kia, sống rất bất cẩn và lười biếng. Ngày kia thầy Lâm bệnh nặng, mặc dù biết mình gần chết và sắp phải ra trước tòa Chúa để chịu phán xét, nhưng thầy vẫn tỏ ra vui vẻ, không một chút sợ hãi. Một đàn sĩ khác thấy thế liền hỏi, hẳn là thầy biết là thầy sắp phải ra trước tòa Chúa để chịu phán xét rồi chứ. Vậy mà sao thầy vẫn cứ bình chân như vậy? Thầy không thấy lo sợ về cái dĩ vãng đầy bất cẩn và lười biếng của thầy sao? Đàn sĩ đang bệnh kia trả lời, thưa cha, đúng như cha nhận xét về đời sống của con, nhưng con mới được một thiên thần cho con thấy cuốn sổ ghi tất cả những tội lỗi của con. Kể từ khi con bước chân vào nhà dòng cho đến nay, Ngài đọc cho con nghe tất cả những gì ghi trong đó, rồi Ngài hỏi con, là con còn nhớ những thứ đó không? Con thưa là con nhớ, và con nói thêm là con cũng nhớ là không bao giờ con xét đoán một ai. Bởi con hằng cầu xin với Chúa cho con giữ được điều Chúa dạy rằng, đừng xét đoán để khỏi bị đoán xét. Thưa cha, con vừa nói tới đó, thì thiên thần sẽ ngay cuốn sổ ghi các tội lỗi của con. Vì thế, con đâu còn sợ gì nữa, mà trái lại con vui, vì con biết là Chúa không đoán xét con. Nói xong những lời trên đây, đàn sĩ kia đã chút hơi thở cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, đừng đoán xét để khỏi bị xét đoán. Đây là một lệnh truyền và cũng là một lời hứa của Chúa Giêsu được ghi lại trong Tin Mừng hôm nay. Sợ dĩ Chúa phải ra lệnh truyền trên đây, vì Ngài thấy trước được rằng con người có khuynh hướng tự đề cao chính mình và hạ thấp người khác xuống. Theo dõi những câu chuyện thường ngày, người ta thấy 5 phút đầu người ta thường nói về chính mình, hay những gì thuộc về mình. 5 phút kế tiếp là nói đến những gì liên quan đến người đang nói chuyện với mình. Rồi sau đó là những chuyện liên quan đến người khác. Và khi đề cập đến chuyện của người khác, thì phần nhiều chê hơn là khen. Tại sao con người chúng ta lại thích phê phán, chỉ trích, xét đoán người khác như vậy? Lý do trước tiên là vì lòng chúng ta xấu. Đức cha Phu Tông Sinh đã đưa ra nhận xét này là người nào nghĩ cho người khác điều xấu gì, thì thường chính người đó có điều xấu đó. Như thế, khi chúng ta xét đoán cho người khác, là chúng ta tự tố cáo mình là người xấu. Thế nhưng, có một điều đáng nói là, không mấy người trong chúng ta chịu nhận mình là xấu cả. Và để khỏa lấp cái xấu của mình, thì phải phô bày cái xấu của người khác. Chính vì thế, mà trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-xu mới bảo, hãy lấy cái xà trong con mắt ngươi ra, rồi lấy cọng rác trong con mắt của người anh em. Qua mệnh lệnh này, Chúa muốn bảo chúng ta rằng, muốn xét đoán người khác, thì người xét đoán phải là người trong sạch. Câu chuyện người phụ nữ phạm tội ngoại tình bị bắt quả tang và bị đưa đến cho Chúa Giê-xu xét xử là một bằng chứng cho ý muốn trên đây của Chúa. Ngài nói với những người tố cáo người phụ nữ kia rằng, ai trong các ngươi vô tội, thì hãy ném đá người này trước đi. Lý do thứ hai thường khiến chúng ta hay xét đoán người khác, đó là vì chúng ta thiếu lòng mến Chúa và yêu người. Một người có lòng mến Chúa, yêu người thực sự, sẽ không bao giờ xét đoán ai cả. Bởi vì lòng mến Chúa làm cho người kia chỉ nghĩ đến Chúa với họ mà thôi. Mối quan tâm duy nhất của người đó là thiết lập một mối quan hệ mật thiết với Chúa. Còn lòng yêu người sẽ khiến cho người đó bao dung với người khác. Bởi đó, ngay cả trong những trường hợp một hành vi nào đó của người khác tương đối đã rõ là xấu, thì kẻ có lòng yêu người thực sự cũng gắn cách nghĩa lành cho người đã có hành vi xấu. Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Để giúp chúng ta sống lời khuyên trên đây, chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giê-xu, Đấng đã nói với người phụ nữ phạm tội ngoại tình rằng, còn tôi cũng không kết án chị đâu. Để cầu xin với Ngài cho chúng ta biết khiêm tốn, nhìn vào chính bản thân mình, biết khắt khe với chính mình và khoan dung với người khác. Amen.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Yêu đuối của nhau vẫn còn từng môi phút giây. Ta đi bên nhau, đừng quên cùng nắm đôi tay. Nhìn về trời cao, sẽ gặp Chúa Cha nhân từ. Vẫn mong đời ta, hãy cất bước quay trở về. Thế giới ngày nay, vẫn còn đàn bom chiến tranh. Khi anh em tôi chỉ biết giành lấy vinh quang, chẳng mang người thân đói nghèo lết lê bên đường, biết nương nhờ ai và nỗi đau thương vẫn còn. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha thành lập giáo hạt tổng nhân tại Australia dành cho các tín hữu Anh giáo và hiệp thông với giáo hội Công giáo. Hôm 15 tháng 6 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã thành lập giáo hạt tổng nhân Đức Bà Thánh giá miền Nam tại Australia để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo gia nhập Công giáo. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm vị bản quyền đầu tiên của giáo hạt là cha Harry Enswito. Đây là giáo hạt tổng nhân thứ ba được tòa thánh thiết lập trong giáo hội Công giáo sau giáo hạt tại Anh Quốc và Hoa Kỳ, chiếu theo tông hiến Anglicanorum Coetibus, các nhóm Anh giáo, do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban hành để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo, đồng thời cho phép họ được giữ gia sản linh đạo và phụng vụ của Anh giáo. Vị bản quyền đầu tiên của giáo hạt tại Australia, cha Harry Enwistle, năm nay 72 tuổi, gốc Anh, thụ phong mục sư Anh giáo hồi năm 1964 và từng làm tuyên úy các nhà tù. Năm 1988, cha di cư sang Australia phục vụ tại giáo phận Perth. Năm 2006, cha gia nhập cộng đoàn Anh giáo truyền thống và được bổ nhiệm làm giám mục đặc trách vùng Tây Australia, đồng thời làm cha sở giáo xứ Maryland ở thành phố Perth. Sau khi gia nhập Công giáo, thụ phong phó tế và ngài được thụ phong linh mục vào ngày 15 tháng 6 năm 2012 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Perth.
Tin Vatican. Họp báo của giám đốc phòng báo chí tòa thánh về vụ Vatilix. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, người cựu giúp việc của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, ông Paolo Gabrielli, bị thẩm phán điều tra quyết định tiếp tục tạm giam để điều tra về vụ thất thoát tài liệu tại tòa thánh. Trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 6 vừa qua, cha Lombardi cũng cho biết, tính đến ngày 16 tháng 6 năm 2012, Ủy ban Ba Hồng Y điều tra về những vụ thất thoát đã nghe 23 người, gồm cả các cấp trên lẫn nhân viên, giáo sĩ cũng như giáo dân tại tòa thánh, và cả những người không phải là nhân viên tại Vatican. Trong số những người đó có ông Gabriele. Bình quân mỗi tuần ủy ban nghe từ 4 đến 5 người. Cha Lombardi mạnh mẽ bác bỏ tin của báo La Stampa xuất bản tại Torino cho rằng, trong các cuộc hỏi cung hồi tuần trước, ông Gabriele đã tiết lộ tên của những người đồng phạm và những người sai ông lấy cắp tài liệu từ căn hộ của Đức Giáo Hoàng. Cha Lombardi nói, đó thật là chuyện bịa đặt, giả thuyết vô căn cứ. Cha Lombardi tái kêu gọi giới báo chí hãy theo những sự kiện có thật của cuộc điều tra đang tiến hành, và hiện giờ người ta chưa thể xác định bao giờ cuộc điều tra này sẽ chấm dứt. Thẩm phán điều tra chưa chấp nhận đơn của các luật sư, xin cho ông Gabriele được quản thúc tại gia. Các cuộc thẩm vấn chính thức sẽ được mở lại trong thời gian tới đây. Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Familia Cristiana ở Roma, số ra ngày 21 tháng 6 năm 2012, nhưng một phần được báo này phổ biến trước cho giới báo chí, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, nhận xét rằng, trong vụ Vatilix, một số ký giả đã theo gương tiểu thuyết gia Dan Brown, tác giả cuốn tiểu thuyết Bộ Mật Mã Da Vinci, Codice Da Vinci, tưởng tượng ra những chuyện hoang đường và huyền thoại. Ngài nói tất cả là giả tạo, và sự thật là có một ý chí muốn chia rẽ đến từ ma quỷ. Sự đoàn kết chung quanh Đức Thánh Cha là điều căn bản, mang lại sức mạnh cho công việc của giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Bertone cũng khẳng định rằng không có các hồng y dính líu trong vụ này. Được hỏi về lời quả quyết này, cha Lombardi nói, dĩ nhiên là Đức Hồng Y quốc vụ khanh, giống như Đức Giáo Hoàng đã làm, là tái khẳng định sự tín nhiệm nơi các cộng sự viên thân cận nhất của ngài. Tôi thấy trong cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Bertone, điều quan trọng là đào sâu quan hệ giữa tự do báo chí, tự do ngôn luận và việc bảo vệ đời sống riêng tư của mỗi người. Nhiều khi người ta có cảm tưởng các thứ tự do ngôn luận và báo chí là quyền tự do tấn công, gây tổn thương cho người khác.
Tin Vatican. 20.000 tín hữu đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật 17 tháng 6 vừa qua, dù trời nắng gắt, đã có lối 20.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trong số những người hiện diện, đặc biệt có hàng trăm người thuộc phong trào tình yêu gia đình tham dự cuộc gặp gỡ tại Roma. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã quảng diễn ý nghĩa hai dụ ngôn trong bài tin mừng Chủ nhật 11 thường niên 5B để khích lệ các tín hữu tin tưởng và hy vọng giữa những khó khăn, vất vả và cơ cực. Ngài nói rằng, anh chị em thân mến, phụng vụ hôm nay đề nghị với chúng ta hai dụ ngôn ngắn của Chúa Giê-xu, dụ ngôn hạt giống tự mình tăng trưởng và dụ ngôn hạt cải. Qua những hình ảnh lấy từ nông nghiệp, Chúa trình bày mầu nhiệm lời và nước Thiên Chúa và nêu lý do tại sao chúng ta hy vọng và dấn thân. Trong dụ ngôn thứ nhất, sự chú ý được dành cho động thái của việc gieo hạt. Hạt giống được gieo xuống đất, dù nông dân ngủ hay thức, hạt giống ấy nảy mầm và tự tăng trưởng. Người gieo giống tín thác rằng công việc của mình không phải là không có kết quả. Dụ ngôn này nhắc nhớ mầu nhiệm sáng tạo và cứu chuộc, công trình phong phú của Thiên Chúa trong lịch sử. Chính Ngài là chủ tể của nước Chúa, con người là cộng tác viên khiêm hạ của Chúa, chiêm ngắm và vui mừng vì hoạt động sáng tạo của Chúa và kiên nhẫn chờ đợi thành quả. Cả dụ ngôn thứ hai cũng dùng hình ảnh việc gieo giống. Nhưng ở đây là một hạt giống đặc thù, hạt cải, được coi là nhỏ nhất trong mọi thứ hạt. Cũng vậy, đối với nước Thiên Chúa là một thực tại nhỏ bé xét về phương diện con người, bao gồm những người thanh bần trong tâm hồn, những người không tín thác nơi sức riêng của mình, nhưng nơi sức mạnh của tình yêu Chúa, những người không đáng kể trước mặt thế gian, nhưng chính qua họ mà sức mạnh của Chúa Kitô được biểu dương và biến đổi những gì có vẻ không phải quan trọng. Hình ảnh hạt giống đặc biệt được Chúa Giê-xu quý chuộng vì nó biểu lộ rõ mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Trong hai dụ ngôn hôm nay, hình ảnh ấy tượng trưng sự tăng trưởng và tương phản. Sự tăng trưởng diễn ra nhờ năng động ở trong chính hạt giống và sự tương phản hiển hiện giữa sự bé nhỏ của hạt giống và sự to lớn của những gì mà hạt giống ấy tạo nên. Sứ điệp ở đây thật là rõ ràng. Nước Thiên Chúa tuy đòi sự cộng tác của chúng ta, nhưng trước tiên đó là một hồng ân của Chúa, ân thánh đi trước con người và công trình loài người. Sức mạnh bé nhỏ của chúng ta bề ngoài có vẻ là bất lực trước những vấn đề của thế giới, nhưng nếu được dìm trong sức mạnh của Thiên Chúa thì không sợ những chướng ngại, vì chiến thắng của Chúa là điều chắc chắn. Đó là phép lạ tình yêu của Thiên Chúa, làm nảy mầm và tăng trưởng mọi hạt giống được gieo vãi rộng rãi trên mặt đất. Và kinh nghiệm về phép lạ tình yêu này làm cho chúng ta lạc quan, mặc dù có những khó khăn, đau khổ và bất hạnh mà chúng ta gặp phải. Đức Trinh Nữ Maria như là đất tốt đã đón nhận hạt giống lời Chúa, xin mẹ củng cố nơi chúng con niềm tin và niềm hy vọng này. Sau khi sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người rằng, thứ Tư ngày 20 tháng 6 này là ngày thế giới về người tị nạn do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Ngày này muốn lưu ý cộng đồng thế giới về những hoàn cảnh của bao nhiêu người, nhất là các gia đình, buộc lòng phải rời bỏ quê hương vì sự đe dọa trước các xung đột võ trang và những hình thức bạo lực trầm trọng. Tòa Thánh cầu nguyện và liên tục quan tâm tới các anh chị em ấy, đồng thời tôi cầu mong rằng các quyền của con người tị nạn luôn được tôn trọng và họ sớm có thể đoàn tụ với những người thân yêu. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng, hôm nay tại Ireland có lễ bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế. Trong tuần qua, đại hội này đã biến thủ đô Dublin thành thành phố của Thánh thể, nơi mà nhiều người họp nhau cầu nguyện trước sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích Thánh thể. Trong mầu nhiệm Thánh thể, Chúa Giêsu đã muốn ở lại với chúng ta để dẫn chúng ta vào cuộc hiệp thông với Ngài và ở giữa chúng ta với nhau. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria Chí Thánh những thành quả được chín mùi trong những ngày suy tư và cầu nguyện này. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến lễ phong chân phước chiều Chủ nhật hôm 17 tháng 6 và nói rằng, tôi vui mừng nhắc nhớ rằng chiều hôm nay tại thành phố Nepi trong giáo phận Civita Castellana có lễ phong chân phước cho chị Cecilia Eusebi qua đời lúc mới được 18 tuổi. Thiếu nữ này đã mong ước trở thành một nữ tu thừa sai, nhưng buộc lòng phải rời bỏ tu viện vì bệnh tật, sống với niềm tin không lay chuyển, chứng tỏ một khả năng hy sinh lớn lao để cứu vớt các linh hồn. Trong những ngày cuối đời, trong sự kết hiệp sâu xa với Chúa Kitô chịu đóng đinh, Cecilia thường lặp lại, thật là đẹp dường nào khi hiến thân cho Chúa Giêsu là đấng đã tận hiến vì chúng ta. Đức Thánh Cha còn chào thăm các tín hữu hành hương bằng các thứ tiếng chính, kèm theo những lời nhắn nhủ dựa theo bài tin mừng Chúa Nhật. Sau cùng bằng tiếng Ý, Ngài đặc biệt nhắc đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ do phong trào tình yêu gia đình tổ chức về đề tài, tin lạy cha và căn cội Kitô của gia đình và xã hội.
Tin Ba Lan. Tổng giáo phận Czestochowa Ba Lan kỷ niệm 25 năm phong trào Châu Thánh thể Liên lỵ. Kể từ 25 năm nay, mỗi giáo xứ trong Tổng giáo phận Czestochowa tại đất nước Ba Lan được khuyến khích thói quen gắn bó với việc chầu thánh thể xuyên suốt cuộc đời, khởi đi từ một sắc lệnh chầu thánh thể mãi mãi của giáo phận. Trong thực tế, việc đạo đức tốt lành này là kết quả rất có ý nghĩa từ Đại hội Toàn quốc Thánh thể lần thứ hai được tổ chức tại Ba Lan từ ngày 8 đến 14 tháng 6 năm 1987, với sự hiện diện của Đức Cố Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị, Đức cha Stanislav Novak, giám mục giáo phận lúc đó, đã chính thức cổ võ phong trào này. Sắc lệnh có đoạn viết, đi đào sâu đức tin trước sự hiện diện mầu nhiệm của Đức Kitô trong bí tích thánh thể và để kiếm tìm một sự kết hiệp mật thiết với người, và cũng để tưởng nhớ biến cố Đại hội Toàn quốc Thánh thể, việc chầu thánh thể mãi mãi được thiết lập. Và như thế kể từ 25 năm nay, mỗi giáo xứ tổ chức những buổi chầu thánh thể trong suốt 24 giờ, và trong mỗi địa hạt của tổng giáo phận, có một nhà nguyện chầu thánh thể liên tục ngày và đêm. Đức cha Stanislav Novak, nguyên tổng giám mục giáo phận Czestochowa, giải thích trong nghi lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra đời của sắc lệnh rằng, đó là nơi mà mỗi người có thể đến gặp gỡ riêng tư với Chúa Giêsu, tiếng thác nơi Ngài những khó khăn, ưu tư, nỗi buồn. Chầu thánh thể trong thực tế là một cuộc gặp gỡ cá nhân với Thiên Chúa như một người yêu quý, và thánh thể là trung tâm điểm của các cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Ngài nhấn mạnh thêm rằng, có nhiều tín hữu không chỉ cầu nguyện cho công việc của mình, nhưng còn cầu nguyện cho toàn giáo xứ, cho ơn gọi linh mục. Một giáo dân tên Zenona đã chia sẻ rằng, mỗi lần hiện diện trong nhà nguyện chầu thánh thể, bà cầu nguyện cho các linh mục trong cả nước, cho sự thánh thiện của các ngài. Bà nói, tất cả các ngày, tôi lần chuỗi để cầu nguyện cho con tôi, người được Chúa gọi thi hành tác vụ linh mục, và chính cha ấy cũng xin tôi cầu nguyện. Một nữ tín hữu khác tên là Jovita thì thổ lộ rằng, mỗi khi mình ở trong nhà nguyện chầu thánh thể liên tục, chị cảm thấy cần phải ngợi khen Thiên Chúa, không phải chỉ trong chốc lát. Chị nói, nếu tôi không làm việc này, cũng giống như có một người ở ngay bên trong nhà mà mình lại không gặp mặt. Chúng ta cần gợi lại rằng Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta, luôn luôn dang cánh tay rộng mở, và chỉ cần đến quỳ gối trước chân người thì người sẽ hành động. Chị Jovita kết luận. Chầu thánh thể mang lại cho chúng ta bình an trong tâm hồn. Điều này đối với tôi có một ý nghĩa rất sâu đậm. Khi đó tôi có thể trực tiếp gặp gỡ Thiên Chúa, cảm nghiệm được sự hiện diện của Ngài. Trong khi chiêm ngắm bánh thánh tinh tuyền, tôi có thể nhận được câu trả lời và biết con đường nào cần đi trong cuộc đời mình.
Tin Roma. Giáo phận Fort Liberté, Haiti có tân giám mục. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm cha Max Leroy Messidor làm tân giám mục giáo phận Fort Liberté, Haiti. Trước đó, vào ngày 15 tháng 8 năm 2011, cựu giám mục giáo phận này là Đức Cha Chipley Langlois được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Case. Kể từ đó, giáo phận Fort Liberté bị chống tòa và chờ đợi một bổ nhiệm mới. Tân giám mục Leroy Messidor, năm nay 50 tuổi, đậu thạc sĩ thần học mục vụ và giáo lý tại Đại học Louvain, Vương quốc Bỉ. Chịu chức linh mục năm 1988, kể từ năm 2008, Ngài là cha sở giáo xứ chính tòa Gonaïves, đồng thời là linh mục tổng đại diện và cũng là linh mục đặc trách ủy ban giáo lý và phụng vụ của giáo phận. Giáo phận Fort Liberté trải dài theo bờ biển phía bắc của Haiti và ráp danh với Cộng hòa Dominic. Trên địa bàn giáo phận có 480.000 dân, trong đó có 345.000 người là công giáo. Hiện nay, giáo phận có 46 linh mục và 78 tu sĩ.
Tin Vatican. Đức học y Albert Van Hooy nhận định rằng công đồng chung Vatican II như là biến cố rộng mở cho Thánh Kinh. Cách đây 50 năm, ngày 11 tháng 10 năm 1962, Đức Giáo Hoàng John 23 đã chủ sự thánh lễ trọng thể khai mạc công đồng chung Vatican II tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau khi Đức John 23 qua đời, Đức Phaolô Đệ Lục đã tiếp tục công việc và chủ tế thánh lễ kết thúc công đồng ngày 7 tháng 12 năm 1965. Đã có 2.540 nghị phụ tham dự công đồng, trong đó có 1.041 vị Âu Châu, 956 vị Mỹ Châu, 30 vị Á Châu, 379 vị Phi Châu. Công đồng đã công bố 4 hiến chế tín lý về giáo hội. Lumen Gentium, về tương quan giữa giáo hội và thế giới. Gaudium et Spes, về mạc khải Dei Verbum, về phụng vụ Sacrosanctum Concilium. Bên cạnh đó là 9 sắc lệnh về các giám mục. Christus Dominus, về đời sống tu trì. Perfecte Caritatis, về việc đào tạo các linh mục. Optatam Totius, về các giáo hội công giáo đông phương. Orientalium Ecclesiarum, về đại kết. Unitatis Redintegratio, về việc tông đồ giáo dân. Apostolicam Actuo Citatem, về việc truyền giáo. Ad gentes, về đời sống linh mục. Presbyterorum ordinis, về truyền thông xã hội. Inter mirifica. Sau cùng là 3 tuyên ngôn về giáo hội và các anh chị em không Kitô. Nostra aetate, về tự do tôn giáo. Dignitatis humanae, và về việc giáo dục Kitô. Gravissimum educationis.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo do Duy An trình bày.
vị và các bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta đã nói với nhau ba nét chính đầu tiên của mỗi giai đoạn trong việc hình thành học thuyết xã hội của giáo hội. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu hai giai đoạn tiếp theo của phần lịch sử này, đó là thời lạc quan của thập niên 60 từ năm 1958 đến năm 1969 và thời khủng hoảng trong giáo hội và xã hội từ năm 1969 đến năm 1989. Thứ nhất, giai đoạn 4, thời lạc quan của thập niên 60. Thập niên 60 được đánh dấu với những nét lạc quan về chính trị, kinh tế, xã hội. Mặc dù chiến tranh lạnh giữa hai khối Nga-Mỹ còn tiếp diễn, nhưng lãnh tụ của hai phe đã có dịp gặp gỡ nhau để thảo luận về chính trị quốc tế. Mức sống của dân chúng tại Âu Mỹ đã được nâng cao nhờ sự phát triển kinh tế. Các công nhân và nghiệp đoàn đã có tiếng nói trong sinh hoạt chính trị và xã hội. Thập niên 60 cũng còn được đánh dấu với sự giành độc lập của các nước Á Phi làm thay đổi mối bang giao giữa các quốc gia, dần dần đưa tới những khối trong cộng đồng chính trị thế giới. Về phía giáo hội, giai đoạn này trùng với triều đại của Đức Gioan 23. Ngài đã để lại hai thông điệp xã hội, Mater et Magistra, mẹ và thầy, năm 1961, và Hòa bình trên thế giới, Pacem in Terris, năm 1963. Thông điệp thứ nhất kỷ niệm 70 năm thông điệp Rerum Novarum, tân sự, đặt lại những vấn đề quyền tư hữu, lương bổng, các cơ cấu kinh tế trong viễn tượng mới của thế giới. Thông điệp thứ hai phát biểu quan điểm của giáo hội trước các vấn đề chính trị quốc gia và quốc tế. Thông điệp này gửi tới hết mọi người thiện chí, chứ không chỉ giới hạn vào các phần tử của giáo hội. Đức Thánh Cha đề cao các quyền lợi của con người như nhân quyền, cũng như đặt nền móng xây dựng hòa bình dựa trên bốn trụ cột: chân lý, công bằng, yêu thương và tự do. Như chúng ta đã biết, Đức Gioan 23 đã triệu tập Công đồng Vaticano đệ nhị. Công đồng này đã bàn tới các vấn đề xã hội, đặc biệt là trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng, với những chương nói về gia đình, văn hóa, kinh tế, chính trị, hòa bình. Trong công tác thực thi công đồng, Đức Phaolô đệ lục đã để lại một văn kiện quan trọng cho học thuyết xã hội, đó là thông điệp Populorum Progressio, năm 1966, bàn về sự phát triển các dân tộc. Sự phát triển không thể chỉ giới hạn vào lĩnh vực kinh tế, nhưng cần được mở rộng tới sự phát triển toàn diện con người. Mặt khác, sự phát triển cũng đòi hỏi tình liên đới. Vì thế, vấn đề quyền tư hữu cần được lồng trong bối cảnh nhằm phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại. Kế đến, giai đoạn thứ năm, thời khủng hoảng trong xã hội và giáo hội. Vào năm 1969, con người đã đặt chân lên cung trăng. Nhưng thay vì mở màn cho những hy vọng vô bờ bến của nhân loại, thì nó lại đánh dấu một giai đoạn khủng hoảng. Trước đó một năm, những cuộc biểu tình của sinh viên tại Paris và các thủ đô lớn ở Âu Mỹ đã cho thấy rằng thế hệ trẻ không hài lòng với những cơ cấu xã hội cổ truyền, và họ muốn phá đổ tất cả. Sự phát triển kinh tế bị đình trệ lại với cuộc khủng hoảng dầu lửa năm 1973. Hòa bình thế giới bị thương tổn không những do những cuộc chiến tranh sôi bỏng tại Việt Nam, nhưng còn có những cuộc chiến tranh du kích tại Nam Mỹ nhằm đòi hỏi một trật tự xã hội công bình hơn. Trong nội bộ giáo hội, luồng gió mới của Công đồng Vaticano đệ nhị đôi khi cũng gây ra những bão tố, điển hình là phản ứng tiếp theo thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, của Đức Phaolô đệ lục năm 1968. Trong giai đoạn này, đừng kể những văn kiện liên quan tới việc canh tân giáo hội sau công đồng. Chúng ta có thể ghi nhận rất nhiều văn kiện về học thuyết xã hội của giáo hội. Đức Phaolô Đệ Lục với tông thư Octogesima Adveniens năm 1971, kỷ niệm 80 năm thông điệp Rerum Novarum, đã trình bày lập trường của giáo hội trước những vấn đề mới, đặc biệt là sự tham gia của các tín hữu vào các ý thức hệ. Ngài đã phân tích hai ý thức hệ, tự do và Marxist, khác với ba phong trào lịch sử, chủ nghĩa xã hội, cộng sản, tư bản. Thượng Hội đồng Giám mục năm 1971 đã dành một văn kiện bàn về sự công bằng trên thế giới. Thượng Hội đồng khóa 1974 được Đức Phaolô Đệ Lục đúc kết trong tông huấn rao truyền phúc âm Evangelii Nuntiandi năm 1975. Đã dành nhiều khoản để nói về mối liên hệ giữa việc rao truyền phúc âm với sự thăng tiến con người. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khai trương giáo huấn xã hội của triều đại với thông điệp Laborem Exercens năm 1981 bàn về lao động vào dịp kỷ niệm 90 năm thông điệp Rerum Novarum. Tiếp theo đó là thông điệp Sollicitudo Rei Socialis năm 1987. Kỷ niệm 20 năm thông điệp Populorum Progressio. Những dịp kỷ niệm như vậy không phải chỉ để lặp lại chuyện cũ, nhưng là để bàn đến những vấn đề mà thời đại đặt ra. Thí dụ, vào thời đại hôm nay, vấn đề lao động lôi kéo theo vấn đề nghiệp đoàn, lãng công, thất nghiệp, di dân, phụ nữ. Sự phát triển các dân tộc bị đình trệ vì nợ của các nước nghèo. Thế giới không phải chỉ chia thành hai khối tư bản và xã hội, nhưng còn thêm những nước thuộc thế giới thứ ba và thứ bốn. Bên cạnh giáo huấn của Đức Thánh Cha, còn phải kể thêm hai huấn thị của Bộ Giáo lý Đức tin về thần học giải phóng, một huấn thị của Bộ Giáo dục Công giáo về việc dạy học thuyết xã hội trong các chủng viện, đó là chưa kể đến các văn kiện của Hội đồng Tòa Thánh về công lý và hòa bình và của các hội đồng giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta chia sẻ về đề tài lễ vượt qua người Do Thái mừng hàng năm và thánh thể của Chúa Kitô. Chúng ta đã nhiều lần được nghe nói tới mối liên hệ giữa lễ vượt qua người Do Thái mừng hàng năm và phép thánh thể mà Chúa Kitô đã thiết lập cho giáo hội của Ngài. Đọc lại những đoạn sách thánh trong Cựu Ước như trong sách Xuất Hành, cũng như đọc văn chương Do Thái của các luật sĩ qua các thời đại, người ta đã nhận ra cơ cấu của nghi thức mừng lễ vượt qua hàng năm. Nghi thức này gồm có 4 tuần tiết, và được lồng vào trong 4 tuần tiết này 3 điểm chính, tức là việc tường thuật biến cố vượt qua biển đỏ, các lời chúc tụng và hát thánh vịnh, và sau cùng là việc ăn tiệc vượt qua. nhìn vào cơ cấu này, người ta có thể nhận ra ý nghĩa của lễ vượt qua người Do Thái mừng hàng năm. Ý nghĩa này sẽ giúp chúng ta hiểu cách rõ ràng hơn mầu nhiệm thánh lễ của Chúa Kitô. Trước hết, chúng ta hãy nói về ý nghĩa tưởng niệm của lễ vượt qua. Đây là ý nghĩa đầu tiên của việc mừng biến cố vượt qua. Người Do Thái hàng năm khi mừng lại biến cố này, họ muốn nhắc lại một sự kiện lịch sử quan trọng mà cha ông họ đã trải qua. Việc tưởng niệm việc các tổ phụ Do Thái ra khỏi đất Ai Cập được thực hiện bằng hai cách, bằng lời nói và bằng một nghi lễ gồm có việc hát thánh vịnh, các bài hát ca tụng Thiên Chúa và bữa tiệc chiên vượt qua. Như chúng ta đã biết, trong bữa tiệc vượt qua, sau khi chủ nhà thánh hiến buổi lễ, thì người con trẻ nhất trong gia đình đứng lên hỏi người gia trưởng ý nghĩa của việc mừng lễ vượt qua. Để trả lời câu hỏi này, người gia trưởng sẽ thuật lại cho mọi người trong nhà nghe việc cha ông của họ đã được Thiên Chúa cứu thoát khỏi ách nô lệ người Ai Cập và đi qua biển đỏ an toàn. Điều này được lặp lại đúng như sách Xuất Hành đã dạy như sau: trong ngày ấy, ngươi sẽ thuật lại cho con ngươi rằng, ấy chính là vì điều Đức Gia-vê đã làm cho ta hồi ta ra khỏi đất Ai Cập. Đó sẽ là dấu nơi tay ngươi, vì bằng một bàn tay mạnh mẽ, Đức Gia-vê đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Ngươi sẽ giữ luật điều này đúng thời của nó năm này qua năm khác. Sách Xuất Hành chương 13 câu 8 đến câu 10. Bài tường thuật này được trình bày trong một khung cảnh thân mật của gia đình và giữa các phần tử thân thiết nhất, nên nó có tính cách bao gồm cả những người thời nay vào trong biến cố dĩ vãng, như là chính những người đang mừng lễ vượt qua bây giờ đây cũng đã được tham dự vào kỳ công cứu rỗi của Thiên Chúa, và họ cũng có mặt khi Thiên Chúa đưa cha ông họ ra khỏi đất Ai Cập. Vì thế, những phần tử không tốt trong gia đình, theo văn chương của các luật sĩ, họ bị loại ra khỏi công việc cứu rỗi kỳ diệu của Thiên Chúa. Tất cả những điều này sẽ cho chúng ta thấy việc cử hành thánh thể không phải là một việc tưởng niệm một biến cố đã qua, nhưng là một biến cố được làm lại, và những người tham dự thánh thể cũng được tham dự vào chính cái chết và sống lại của Chúa Kitô. Đó là một điểm khá quan trọng của suy tư thần học về phép thánh thể. Các giáo phụ đã diễn giải nhiều về điểm này. Các nghi lễ thánh thể từ Đông sang Tây đều mang ý nghĩa này. Tiếp đến, biến cố vượt qua không chỉ được tưởng niệm bằng một bài tường thuật, nhưng còn được tưởng niệm bằng một bữa tiệc. Việc ăn bữa tiệc này được cử hành như là một nghi thức tưởng niệm biến cố vượt qua thời xưa. Các nghi thức được cử hành như khi xưa dân Do Thái ăn tiệc chiên vượt qua, lúc họ ra khỏi Ai Cập. Mọi người trong gia đình được mời tham dự vào bữa tiệc này. Vì tất cả được bao gồm trong đoàn người được Thiên Chúa cứu rỗi qua biến cố vượt qua biển đỏ. Một bản văn của văn chương Do Thái đã cho chúng ta thấy quan niệm này như sau. Không phải chỉ cha ông chúng ta mới được cứu rỗi bởi Thiên Chúa Chí Thánh, nhưng cả chúng ta nữa cũng được cứu rỗi cùng với họ. Chính vì thế, chúng ta phải ca tụng Ngài, tôn vinh Ngài, hát khen Ngài. Vậy chúng ta hãy cùng nhau nói lên với Ngài, Alleluia. Trong đó việc tưởng niệm biến cố vượt qua, mọi thế hệ quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai, đều được mời gọi tham dự và có phần trong đó. Qua truyền thống trên đây của lịch sử và phong tục Do Thái, chúng ta đã phần nào nhận ra ý nghĩa cứu rỗi của bữa tiệc thánh thể mà Chúa Kitô đã dọn cho giáo hội của Ngài. Bữa tiệc thánh thể được làm lại ngày nay, và tất cả được mời gọi tham dự vào đó, vì tất cả đã được cứu rỗi qua biến cố vượt qua của Chúa Kitô, tức là qua cái chết và sống lại của Ngài. Ngày nay, biến cố vượt qua của Chúa Kitô được làm lại, đó là biến cố cứu rỗi chúng ta, như lời Công đồng Vaticano thứ hai đã nói như sau. Trong bữa tiệc sau hết, vào đêm bị nộp, Đấng cứu chuộc chúng ta đã thiết lập hy lễ tạ ơn bằng mình máu người, để nhờ đó hy tế khổ giá kéo dài qua các thời đại cho tới khi người lại đến, và cũng để ủy thác cho hiền thê yêu quý của người là giáo hội việc tưởng nhớ cái chết và sống lại của người. Đây là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vượt qua. Trong đó chúng ta ăn Chúa Kitô, được tràn đầy ân sủng và được bảo đảm vinh quang tương lai. Trích số 47 của Hiến chế phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Hoặc như lời nguyện trên lễ vật Chúa Nhật thứ hai quanh năm đã đọc như sau. Lạy Chúa, chúng tôi nài xin Chúa cho chúng tôi được năng tham dự vào nhiệm tích này cách xứng đáng, vì mỗi khi cử hành cuộc tưởng niệm hy tế này, chúng tôi được tiếp nhận ơn cứu chuộc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Rồi đến một ngày con đã từ con đời. Rồi đến một ngày thôi không còn đơn côi, đường tình con đi kiếp nhân sinh sang giàu quá vinh, bỏ lại dương gian chắp tay vai tìm được yên an. Lạy Chúa đời con đã hiến dâng cho cuộc sống trần gian đã bước theo chân Ngài, nay con đi về vui hát tiếng tin vâng ca vang thiên đường yêu Chúa suối nguồn bên tương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một niệm sinh giữa đời, bạn Thanh Thanh đã chia sẻ những suy nghĩ về 30 giây đủ để bạn làm gì như sau. 30 giây đủ để nói lên một câu chào và một cái bắt tay, nhưng 30 giây cũng đủ để bạn ngoảnh mặt làm ngơ với người khác. 30 giây đủ để hí hoái viết lời xin lỗi, nhưng 30 giây cũng đủ để làm tổn thương nhau mãi mãi. 30 giây đủ để ôm chặt, nhưng 30 giây cũng đủ để phớt lờ một người không muốn quen. 30 giây đủ để vỗ vai, động viên chân thành, nhưng 30 giây cũng đủ để bày tỏ sự lạnh nhạt, thiếu quan tâm với người khác. 30 giây đủ để đụng chết một người vì lái xe không cẩn thận, nhưng 30 giây cũng đủ để cứu một người sắp chết đuối hay cứu một người vừa ngất xỉu. 30 giây đủ để thắp lên một ngọn nến trong bóng tối, nhưng 30 giây cũng đủ để đốt một mái nhà. 30 giây đủ để quyết định chọn một việc lành, nhưng 30 giây cũng đủ để theo một hành động xấu. 30 giây đủ để xót xa cho một người nằm xuống, hay cảm nhận sự mất mát chia ly, đủ để nói một câu khích lệ, nhưng 30 giây cũng đủ để thốt ra những lời vô cảm, chói tai. 30 giây
đủ để lắng nghe một người đang cầu xin giúp đỡ hay sẵn sàng cho họ chút bố thí. Nhưng 30 giây cũng đủ có một cái lắc đầu hay một sự từ chối lạnh lùng. 30 giây đủ để vỗ tay chúc mừng những nghĩa cử đẹp hay việc làm tốt của người khác. Nhưng 30 giây cũng đủ để thờ ơ hay phủ nhận sự thành công của người khác. 30 giây đủ để hít một hơi thật sâu, thở một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh, chặn những phản ứng không tốt do nóng giận gây ra. Nhưng 30 giây cũng đủ gây ra những bi kịch do những lời nói và hành động trong cơn nóng giận. 30 giây đủ để mở lòng đón nhận cả thế giới bằng tâm hồn thanh thản, quý trọng. Nhưng 30 giây cũng đủ để đóng cửa lòng lại với nhau, với người thân và với Chúa. 30 giây đủ để bước qua mọi cơ hội tốt lành Chúa gợi đến để vui hưởng, cộng tác, chia sẻ và hy sinh. Nhưng 30 giây cũng đủ để có một ý nghĩ thất vọng, trách móc và chán nản. 30 giây đủ để nhớ lại cảnh khốn khó của mình mà xót thương anh em đang gặp gian truân. Nhưng 30 giây cũng đủ chỉ để nghĩ đến những thú vui thụ hưởng cho riêng mình. 30 giây đủ để chọn Chúa hay chọn mình, chọn đời này hay đời sau. 30 giây đủ để cho Chúa, cho nhau trái tim rộng mở, tấm lòng mến yêu, tư tưởng tốt lành, quyết định nhanh chóng, hành động mau lẹ, tạo nhiều cơ hội, giúp nhiều linh hồn. Nhưng 30 giây cũng đủ để quyết định rời xa Chúa, căm giận người khác, có một tư tưởng xấu, chậm trễ hay giảm bớt sự nhiệt tình, rũ bỏ nhiều cơ hội tốt và lôi kéo người khác vào đàn tội lỗi. 30 giây đủ để ăn năn sám hối, tin vào Chúa như người trộm lành. Nhưng 30 giây cũng đủ để bộc lộ sự cứng lòng trước phúc lâm chung như người trộm dữ. 30 giây không là gì, nhưng là tất cả, đủ để thay đổi cả cuộc đời. Lạy Chúa, Ngài là Chúa Tể của thời gian. Mọi khoảnh khắc thời gian đều là của Chúa, đều có thể trở thành vĩnh cửu, vì giá trị của cuộc sống không lệ thuộc vào độ dài ngắn của thời gian, nhưng tùy thuộc vào thái độ sống của chúng con. Vì vậy, thân lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống trong ơn nghĩa của Chúa và tuân giữ lời Ngài, để mọi giây phút trong cuộc sống của chúng con đều trở thành những khoảnh khắc giúp chúng con biến đổi để trở nên ngày càng giống Chúa hơn. Amen.
Rồi đến một ngày, con sẽ từ thế chờ. Rồi đến một ngày, biết ai người vong anh. Đường đời bon chen đã bao phen xa nguồn yêu mến. Và này con đây giữ lời thề xin tìm lối về. Lạy Chúa đời con đã hiến trong ngày cuộc sống trần gian đã bước theo chân Ngài, nay con đi về vui hát tiếng tin vang ca vang thiên đường yêu Chúa suối nguồn mến thương. Rồi đến một ngày. nhà yên lặng. Rồi đến một ngày xa âm tình mong manh, từng giờ qua đi luyến lưu chỉ không tìm chân lý, dọn đường tương lai sống bên ngài ra từ đêm dài. Lạy Chúa đời con đã hiến dâng cho ngài, cuộc sống trần gian đã bước theo chân ngài. Nay con đi về vui hát tiếng xin vâng, ca vang thiên đường yêu Chúa suối nguồn mến thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.